Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 1 tháng 7 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt về Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, dừng chân thăm Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Warsaw, Ba Lan. Linh mục Edward Osicki, Trưởng úy Cộng đoàn người Việt tại Warsaw, Ba Lan, đã có thông cáo như sau. Thay mặt cho Cộng đoàn người Việt Công giáo tại Warsaw, tôi rất hân hạnh được thông báo một tin vui cùng toàn thể người Việt tại Warsaw. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 7 năm 2005, nhận lời mời của Đức Tổng Giám mục Slavoj Lysek, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội sẽ dừng chân ghé thăm chúng ta. Đây là cuộc viếng thăm Ba Lan chính thức đầu tiên của một vị Tổng Giám mục Việt Nam. Qua sự hiện diện của mình, trước hết, Ngài Tổng Giám mục muốn tiếp thêm đức tin và sức mạnh đoàn kết cho Cộng đoàn Công giáo. Đồng thời, Ngài cũng muốn gần gũi với những khó khăn hàng ngày của người Việt sống xa quê hương. Vì vậy, cuộc viếng thăm lần này của Ngài có ý nghĩa rất quan trọng cho Cộng đoàn người Việt tại Ba Lan. Trong chương trình, Ngài sẽ gặp các đại diện cao cấp cho Hội Ba Lan, thăm trại tạm giam người Việt trước khi bị trục xuất, quan sát, gặp gỡ, gần gũi với công việc hàng ngày của người Việt, tham dự lễ khai mạc giải bóng đá cộng đồng. Ngài cũng sẽ gặp gỡ với cộng đồng người Việt tại Częstochowa, Cracovia, cầu xin Chúa Kitô ban nhiều hồng ân cho người Việt sống xa tổ quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc ghé thăm lần này của Ngài sẽ đem lại nhiều ảnh hưởng, thắt chặt thêm mối quan hệ huynh đệ và sự cộng tác giáo hội Ba Lan và Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đến Ba Lan sau khi đã nhận dây pallium từ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tượng trưng cho quyền hành và sự hiệp nhất với Tòa Thánh. Chúng ta hân hoan chúc mừng Ngài và mong rằng Ngài sẽ hoàn thành sứ mệnh, cống hiến trọn vẹn cho giáo hội và dân tộc Việt Nam. Một lần nữa, tôi rất vinh dự được truyền đạt tin vui này đến toàn thể người Việt và mong rằng chúng ta sẽ cùng hân hoan chào đón Ngài Tổng Giám mục trong tình yêu thương, hiếu khách và rộng mở. Vào Chủ nhật mùng 3 tháng 7, lúc 2 giờ chiều, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa mang tên Thánh Florian để cùng chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước lành và nhiều hồng ân cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, không kể lứa tuổi, dân tộc, chính kiến, tôn giáo, đến tham dự thánh lễ. Tôi hy vọng rằng, nhân dịp này chúng ta thể hiện với người bản xứ tình đoàn kết hữu nghị dân tộc. Tôi cũng muốn thông qua các quý vị chuyển lời mời chân thành đến các bạn bè người Ba Lan của quý vị. Trân trọng, Linh mục Edward Osicki, Linh mục Tuyên úy Cộng đoàn người Việt tại Warsaw.
Tin Việt Nam. Khánh thành phòng khám sức khỏe bệnh nhân HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn. Sáng Chủ nhật vừa qua, 26 tháng 6, Linh mục André Đỗ Xuân Quế, phó bề trên dòng Đa Minh, đã cử hành nghi thức làm phép phòng khám sức khỏe miễn phí cho người có HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại tu viện Mai Khôi, dưới sự hiện diện của hơn 150 anh chị em linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Phòng khám sức khỏe miễn phí cho người có HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn do một nhóm anh chị em giáo dân có tên gọi là nhóm Văn hóa và Đức tin điều hành, dưới sự cộng tác của nhiều linh mục và tu sĩ dòng Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Thánh Phaolô Thành Sạc, tu hội Bác Ái Vinh Sơn, tu hội Chúa Giêsu, tu hội Điểm Tim và khoảng 150 anh chị em giáo dân và ân nhân trong giáo phận. Phòng khám mở cửa phục vụ từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối mỗi ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy, với mục đích chăm sóc sức khỏe và trao ban tình thương yêu của Chúa Giêsu cho những anh chị em đang rơi vào cảnh khốn cùng. Trong 7 tháng qua, phòng khám đã phục vụ được 4.200 bệnh nhân AIDS, 13% trong số họ đã qua đời. Tu viện Mai Khôi cho phép nhóm văn hóa đức tin sử dụng 2 căn phòng rộng 50 thước vuông trong khuôn viên của tu viện để làm phòng khám. Mỗi ngày, trước giờ phòng khám mở cửa phục vụ, người ta nhìn thấy một nữ tu dòng Bác Ái Vinh Sơn lặng lẽ đến lau dọn vệ sinh. Các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sạc đến giúp 3 bác sĩ làm việc tại đây khám bệnh và phát thuốc. Các tu sĩ thuộc tu hội Chúa Giêsu và tu hội Điểm Tim giúp đưa đón bệnh nhân. Nhiều y bác sĩ trẻ, công giáo và những giáo dân cao tuổi đảm trách sử dụng tháp tùng với các tu sĩ tìm đến những nhà bệnh nhân AIDS không còn khả năng đi lại để giúp truyền dịch, đút cháo và trò chuyện. Bác sĩ giám đốc phòng khám bệnh Nguyễn Thị Kim Thanh tại thánh lễ cầu nguyện cho các nhân viên phục vụ và tạ ơn các ân nhân, diễn ra trước buổi lễ làm phép phòng khám, cho biết chị cảm thấy ngỡ ngàng khi mỗi ngày chứng kiến sự âm thầm phục vụ của những anh chị em tình nguyện. Bác sĩ nói rằng, chị thậm chí còn nhìn thấy một tu sĩ đã ôm bệnh nhân AIDS một cách thân thiện trong khi trò chuyện. Phòng khám bệnh nằm kế bên ngôi nhà thờ, nên mỗi ngày đến khám bệnh, bệnh nhân có được cơ hội tận hưởng những giây phút thinh lặng và chiêm ngắm Chúa Giêsu thánh thể, tham dự thánh lễ hoặc ngồi dưới những dãy ghế đá được kê sẵn bên ngoài để cầu nguyện. Các nhân viên phục vụ chuẩn bị sữa, mì gói, gạo và thuốc cho mỗi bệnh nhân để bảo đảm sức khỏe khi họ trở về nhà. Cái chết đến với chúng tôi rất gần, nhưng điều mà chúng tôi cần và có được khi tìm đến phòng khám bệnh này không phải là những viên thuốc hay bình dịch, mà là sự cảm thông và tình yêu thương từ những nhân viên phục vụ tại đây. Nhiều bệnh nhân đến khám bệnh đã kể lại như vậy. Họ nói rằng các nhân viên đã giúp họ tìm thấy sự thanh thản và bình an. Được biết, nhóm văn hóa và đức tin hiện đang sinh hoạt dưới sự hướng dẫn tâm linh của linh mục dòng Đa Minh, cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Nhóm liên kết với khoảng 200 anh chị em linh mục và tu sĩ và giáo dân thuộc nhiều dòng tu và nhiều chuyên môn khác nhau, tình nguyện dấn thân phục vụ giáo hội và xã hội. Tin Tây Ban Nha. Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, tiến sĩ Joachim Navarro Vance, nói tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha tuần này rằng, khi các nhà lập pháp chấp thuận cho những quy tắc vốn dĩ đi ngược lại với luật lệ tự nhiên và lương tâm, thì cũng có nghĩa là họ tự bôi nhọ lấy chính bản thân họ vì đã lạm dụng quyền hạn được trao phó một cách thiếu suy nghĩ. Dường như muốn ám chỉ đến việc Hạ viện Tây Ban Nha chấp thuận cho những cuộc hôn nhân đồng tính vài ngày trước đây, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican nói rằng, trong những trường hợp như vậy, thì nạn nhân đầu tiên chính là bản thân của nhà lập pháp đó. Vì lẽ, vị này đã mất đi quyền hành của chính mình và đã mở rộng cửa cho những cuộc phản đối hợp pháp vì hành động của nhà lập pháp đã đi ngược với lương tâm của chính mình. Tiến sĩ Navarro Vance có mặt tại Tây Ban Nha để nhận bằng tiến sĩ danh dự của trường đại học có tên là Đại học Đức Hồng Y Herrera, cùng với người đã lãnh giải Nobel về y học năm 1997 là bác sĩ Stanley Prusiner. Mặc dù xác nhận rõ ràng, ông không phát biểu với tư cách người phát ngôn của tòa thánh, mà chỉ phát biểu với tư cách cá nhân. Tiến sĩ Navarro Vance nói rằng, lương tâm con người chính là sự hướng dẫn cao nhất, và không ai có thể xâm phạm đến lương tâm của chính mình, kể cả bất kỳ luật lệ nào. Bất kỳ ai mà hành động trái ngược với lương tâm của chính mình, thì người đó đã tự hủy bỏ đi quyền lợi của mình. Lương tâm ngay thẳng phải được dựa trên sự thật, chứ không phải trên những ý kiến. Bằng không, sẽ có sự mơ hồ giữa các quyền lợi, giống hài hòa với bản tính tự nhiên của con người. Tin Hoa Kỳ. Việc nghiên cứu Kinh Thánh là đi vào linh hồn của thần học. Thần học gia Lawrence Cunningham, giáo sư Đại học Notre Dame,
đã trình bày với các tứ giám mục Hoa Kỳ trong một cuộc thảo luận vào giữa tháng 6 vừa qua. Đã có hơn 50 giám mục hiện diện trong cuộc thảo luận từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, trước khi đến họp thường niên ở Chicago.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong nội dung chính của bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích về bốn đặc tính căn bản của giáo hội là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Bắt đầu với đặc tính công giáo của giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc đến hai chiều kích của đặc tính công giáo, chiều ngang và chiều cao. Chiều ngang của đặc tính công giáo là sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo hội giữa mọi thành phần với nhau, và chiều cao của đặc tính công giáo là sự kết hiệp của mọi thành phần giáo hội với Thiên Chúa. Mọi thành phần giáo hội mở rộng tâm hồn mình đón nhận Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã quả quyết như sau: chỉ khi chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể thực sự trở thành một cộng đoàn duy nhất. Hôm nay, một thời sự, xin đọc tiếp bài giảng này. Đức Thánh Cha đã nói tiếp về hai đặc tính công giáo là duy nhất của giáo hội với những lời như sau. Những ngôn ngữ của các vùng trên thế giới là thật khác nhau, nhưng sức mạnh của truyền thống là duy nhất và như nhau. Những cộng đoàn giáo hội tại Đức không có một đức tin hay truyền thống khác. Cũng giống như vậy, những giáo hội địa phương tại Tây Ban Nha, tại Pháp, tại Ai Cập, tại Libya, tại Đông Phương, tại trung tâm mặt đất, cũng như mặt trời, tạo vật của Thiên Chúa là duy nhất và giống y như vậy trên khắp mọi nơi. Thì cũng thế, ánh sáng của lời giảng chân thật chiếu sáng khắp nơi và soi sáng cho tất cả mọi người muốn biết được sự thật. Sự hiệp nhất con người trong sự đa biệt trở nên là điều có thể, bởi vì Thiên Chúa, đứng duy nhất của trời và đất, đã mặc khải chính mình Ngài cho chúng ta. Bởi vì sự thật thiết yếu về sự sống chúng ta, về nguồn gốc chúng ta từ đâu đến và đi về đâu, đã trở thành hữu hình khi Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã làm cho chúng ta nhìn thấy được dung nhan Ngài, nhìn thấy được chính Ngài. Sự thật này về điểm thiết yếu của hữu thể chúng ta, về sự sống và cái chết của chúng ta, một sự thật từ Thiên Chúa đã trở nên hữu hình. Sự thật đó hiệp nhất chúng ta, làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau. Đặc tính công giáo và đặc tính hiệp nhất cùng đi đôi với nhau. Và sự hiệp nhất có một nội dung, đó là đức tin mà các tông đồ đã truyền lại cho chúng ta từ Chúa Kitô. Tôi sung sướng vui mừng vì hôm qua trong ngày lễ kính thánh Irene và trong buổi chiều áp lễ ngày trọng kính thánh Phêrô và Phaolô, tôi đã có thể trao cho giáo hội một hướng dẫn mới để thông truyền đức tin. Tập hướng dẫn này giúp chúng ta hiểu biết rõ ràng hơn và do đó sống tốt đẹp hơn đức tin đang hiệp nhất chúng ta. Đó là tập sách tốt yếu giáo lý của giáo hội công giáo. Giáo lý mà trong sách giáo lý lớn, tức sách giáo lý mới năm 1992, nhờ qua những chứng tá của các vị thánh trong thế kỷ và với những si tư chín mùi trong thần học, đã được trình bày một cách đầy đủ chi tiết, thì giờ đây được tóm gọn trong những điểm chính yếu. Tập sách tốt yếu giáo lý này sẽ được chuyển dịch sang ngôn ngữ thường ngày và cần được cụ thể hóa luôn luôn. Tập sách tốt yếu giáo lý được trình bày theo hình thức đối thoại hỏi thưa. Tập sách có in thêm 14 bức hình họa, diễn tả những lĩnh vực khác nhau của đức tin. Những bức ảnh này mời gọi người đọc
chiêm niệm và suy gẫm. Có thể nói, những bức hình họa này diễn tả lại cách hữu hình điều mà lời nói khai triển chi tiết. Vào đầu của tập tốt yếu, có hiện ảnh của Chúa Giêsu Kitô vào thế kỷ thứ sáu. Hiện ảnh này hiện được cất giữ trong tu viện ở núi Athos và trình bày Chúa Kitô như là Chúa của trái đất này, vừa đồng thời là vị anh hùng của phúc âm mà Chúa cầm trong tay. Ta là đứng, ta là. Danh gọi mầu nhiệm này về Thiên Chúa như được mặc khải trong Cựu Ước, giờ đây được dùng như là danh gọi của Chúa Kitô. Tất cả những gì hiện hữu đều đến từ Người. Chúa Kitô là nguồn mạch nguyên thủy của mọi sự. Đó là bởi vì Chúa Kitô là đấng duy nhất, là đấng luôn luôn hiện diện, luôn luôn gần bên chúng ta, vừa đồng thời luôn luôn đi trước chúng ta, như là bia chỉ đường trên đường đời chúng ta, vì chính thật ra Người là con đường. Người ta không thể đọc cuốn Tốt Yếu Giáo Lý này như là đọc một tiểu thuyết, cần phải suy niệm từng điểm trong thinh lặng và cho phép nội dung của tập sách qua các bức hình in trong đó thấm nhập sâu xa vào trong tâm hồn chúng ta. Tôi hy vọng là tập Tốt Yếu Giáo Lý này được tiếp nhận như vừa nói và có thể trở thành một tập hướng dẫn tốt trong việc thông truyền đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai Mục Thời Sự sẽ đọc tiếp phần cuối cùng của bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với Mục Thời Sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày.
Lành mạnh trong một thân thể khỏe mạnh. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Từ xa xưa, con người đã biết rằng giữa tình trạng tâm linh và sức khỏe thể lý có một mối liên hệ mật thiết. Ở đâu và thời nào, con người cũng cảm nghiệm được rằng sự căng thẳng luôn tạo ra bệnh tật. Ngày nay, các chuyên gia về sức khỏe khẳng định rằng từ 50 đến 80% các căn bệnh đều có những nguyên nhân bắt nguồn từ sự căng thẳng. Một bác sĩ nọ bị u xơ dạ dày. Ông có đủ kiến thức về tâm lý học để truy tìm nguyên nhân của chứng bệnh này. Và nguyên nhân đó chính là sự hờn giận người cha mà ông luôn giữ trong lòng. Ngày nọ, trong lúc chìm ngập trong cầu nguyện, ông chợt khám phá ra rằng, điều đáng sợ nhất đối với ông không phải là sự hờn giận đối với người cha ruột của mình, mà chính là đối với Thiên Chúa. Bởi vì từ lâu ông không muốn đón nhận và thực thi giới răn của Chúa là phải yêu thương những người đáng ghét nhất. Một khi đã ý thức được điều đó, viên bác sĩ này nói rằng, chứng u xơ dạ dày của ông dần dần biến mất. Kinh nghiệm của viên bác sĩ trên đây cho thấy rằng sự căng thẳng có thể tạo ra bệnh tật, nhưng nó cũng có thể làm cho chúng ta ý thức rằng chúng ta cần phải thay đổi và canh tân. Hầu hết các nhà tâm lý và các bác sĩ đều đồng ý rằng những căn bệnh như huyết áp cao, u xơ dạ dày, phong thấp, nhức đầu, mất ngủ và phần lớn các rối loạn thần kinh đều có liên hệ đến sự căng thẳng. Những chứng bệnh như thế là có thật, chứ không phải chỉ do óc tưởng tượng. Dù xuất phát từ những vấn đề gia đình hay cá nhân, sự căng thẳng luôn ảnh hưởng đến sức khỏe thể lý. Chính sự căng thẳng kích động hệ thống thần kinh, sản xuất các tế bào gây căng thẳng, và từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tim mạch. Bàn tay có thể cảm thấy lạnh vì máu di chuyển đến những phần khác trong thân thể. Trái tim cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhịp đập của nó càng lúc càng nhanh hơn. Những biểu hiện như thế là có thật, chứ không là điều tưởng tượng. Nếu tình trạng căng thẳng kéo dài, thân thể sẽ mất dần khả năng thư giãn và tái thích nghi với tình trạng nghỉ ngơi. Một trong những khó khăn lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là vượt qua được sự căng thẳng. Trong xã hội đương đại, con người ngày càng sử dụng y dược để chữa bệnh tâm lý cũng như thể lý. Dĩ nhiên, trong một số trường hợp nghiêm trọng, chữa chạy bằng y dược là điều cần thiết. Tuy nhiên, khi chúng ta phải đối phó với cơn bão nội tâm, thì vấn đề không phải là sử dụng y dược nữa, mà chính là nhìn thẳng vào nội tâm chúng ta. Nếu chúng ta can đảm nhìn thẳng vào những suy tư và cảm nghĩ gắn liền với nỗi lo lắng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể thắng vượt được sự căng thẳng và trưởng thành hơn. Vạn sự khởi đầu nan. Điều khó khăn nhất chính là khi chúng ta bắt đầu nhìn thẳng vào những vấn đề của mình, chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng hơn. Tuy nhiên, bước đầu ấy là cần thiết để giải quyết một lần cho tất cả, và tẩy trừ nguyên nhân gây ra lo lắng nơi chúng ta. Chúa đã nói qua miệng tiên tri Hô-sê, dân ta bị tiêu diệt vì chúng thiếu hiểu biết. Nhiều người thường sợ rằng, một khi mình tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác, họ sẽ biết rõ bí mật của cuộc sống mình. Chính vì thế mà họ tìm cách che đậy những căng thẳng nội tâm. Thánh Giacôbê Tông Đồ đã thấy rõ vấn đề này khi Ngài viết. Anh em hãy khiêm tốn chạy đến trước mặt Chúa, và Ngài sẽ nâng đỡ anh em. Nếu có ai trong anh em đau yếu ư, họ hãy mời các vị trưởng lão của giáo hội đến và để cho các ngài cầu nguyện cho họ. Những nhắn nhủ trên đây của vị tông đồ là một lời kêu gọi hãy nhìn nhận những giới hạn và bất toàn của thân phận con người. Là thành phần của giáo hội, mỗi người chúng ta đều được mời gọi mau mắn đáp trả nhu cầu của những người anh chị em đang đau khổ. Và những nhu cầu của chúng ta cũng cần được các anh chị em khác đáp trả. Sự kiêu ngạo và lòng tự mãn luôn làm cho con người co cụm và khốn khổ. Không ai là một hoang đảo. Tất cả chúng ta đều là những con người yếu đuối, cần được người khác trợ lực và nâng đỡ. Một khi chúng ta khiêm tốn chấp nhận những yếu đuối của mình và đặt gánh nặng của chúng ta ra trước mặt Chúa và người anh chị em của chúng ta, tính tự mãn của chúng ta sẽ từ từ tan biến. Nhờ đó chúng ta mới thực sự cảm thấy tự do và an bình trong tâm hồn. Ai đó đã nói, giáo hội không phải là một bảo tàng viện cho các thánh, mà là một bệnh viện cho người tội lỗi. Nghịch lý của sứ điệp tin mừng xoay quanh sự cần thiết phải nhìn nhận thân phận tội lỗi yếu hèn của mình để mở rộng tâm hồn đón nhận vinh quang đích thực của các thánh. Chúa Giê-xu đã nói, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Chúng ta sẽ nên thánh và mạnh mẽ khi chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi và yếu hèn của mình. Thiên Chúa luôn cho phép chúng ta vấp ngã, để chúng ta biết sống khiêm tốn, hầu có được cuộc sống bình an. Càng sống mật thiết với Ngài, chúng ta càng nhận ra mình thấp hèn, nhiều nỗi đau của quá khứ sẽ trồi lên. Có như thế, là để chúng ta có thể khiêm tốn đặt tất cả nhu cầu của chúng ta ra trước mặt Ngài. Chúng ta sẽ chẳng học được gì, nếu chúng ta cố tình che đậy những vết thương của quá khứ. Những căng thẳng xuất phát từ những nỗi lo sợ trong quá khứ thường bị chôn vùi trong tiềm thức. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô đã cảm nhận được sức mạnh chữa trị của Chúa Thánh Thần trong tiềm thức khi Ngài viết: "Anh em đừng có rập theo đời này, mà hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo." Với lời khuyên trên đây của Thánh Phaolô, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mùng 1 tháng 7, kỷ niệm 10 năm Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình qua đời. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi những tâm tình tưởng nhớ Đức Tổng Giám mục của Linh mục Vũ Xuân Hạnh. Cách đây 10 năm, Ngài Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình về nhà cha, mùng 1 tháng 7 năm 1995. Chúng tôi còn đang là đại chúng sinh của Chủng viện Thánh Giuse thành phố Sài Gòn. Đại chúng viện rất vinh dự được Đức Tổng chọn làm nơi an dưỡng trong những năm cuối đời. Đặc biệt hơn, sau khi tạ thế, Đức Tổng còn gửi lại thân xác của mình trong nhà nguyện đại chúng viện. Những kỷ niệm mà Đức Tổng để lại trong thời gian an dưỡng tại Đại Chúng Viện, dù đã 10 năm qua, chúng tôi vẫn còn nhớ như in. Chúng tôi muốn ghi lại những kỷ niệm ấy như một lá thơ gửi đến người cha chung của giáo phận sau 10 năm xa cách. Đó cũng là tâm tình biết ơn, dâng kính Đức Tổng, mà mỗi chúng sinh ngày ấy và linh mục hôm nay muốn thể hiện. Cuộc chia tay nào cũng để lại sự bùi ngùi tiếc nhớ. Cha ra đi để lại nơi mỗi chúng con niềm thương nhớ lớn lao. Mỗi lần có dịp về thăm mái nhà chủng viện, chúng con như còn thấy đâu đây những dấu vết của người cha khả kính. Bởi vậy mà niềm thương nhớ của chúng con sâu lắng và da diết hơn. Chúng con nhớ hồi sức khỏe cha còn khá, dù bận rộn với nhiều công việc của giáo phận, cha đã không ít lần đến thăm chúng con. Giữa cuộc sống đầy bon chen vụ lợi, cha dạy chúng con, các anh phải biết yêu thương chân thành. Trong lòng cuộc sống đó, mỗi người đều có những ngày vui, những ngày hạnh phúc, hay những ngày đau khổ, những ngày bất an. Cha dạy chúng con, các anh phải cầu nguyện, các anh phải thấy cuộc đời mình thuộc về Chúa. Sau này, khi sức khỏe trở nên yếu nhiều, nhất là sau những cơn đau ngặt nghèo, cha thường ra Vũng Tàu nghỉ ngơi. Sau những lần trở về thành phố, vào những buổi chiều khi sức khỏe khá hơn, cha đều vào thăm chúng con. Có khi là những giờ giải trí, cha ngồi nhìn chúng con chơi thể thao. Vốn là người yêu thích thể thao, cha như vui lây với chúng con trong từng đường banh, từng cú đập bóng chuyền vừa mạnh vừa dứt khoát của chúng con. Có khi cha vào thăm chúng con qua những lần huấn đích hay những buổi truyện trò. Chúng con còn nhớ rất rõ một trong những lần huấn đức ấy, đó là chiều ngày 4 tháng 12 năm 1993. Những lời căn dặn chân thành của một người cha, lời dạy nghiêm túc của một người thầy ngày ấy, rất cần cho đời sống linh mục của chúng con hôm nay, khiến chúng con nhớ mãi. Ngày hôm ấy, cha nêu lên cho chúng con hình ảnh Thánh Gioan Tiền Hô người dọn đường của Chúa Cứu Thế. Để tiến đến chức linh mục, người chúng sinh phải dọn đường bằng tu rèn đạo đức, tri thức. Những chúng sinh của cha ngài ấy bây giờ đã là linh mục, nhưng tất cả đều hiểu rằng không chỉ chúng sinh mới dọn đường. Người linh mục càng cần phải dọn đường nhiều hơn để luôn đánh thức mình, để đừng bao giờ ngủ vùi trong sự tự mãn, trong an phận mà không cần cố gắng, không cần làm giàu kinh nghiệm đạo đức, kinh nghiệm mục tử của mình. Cũng buổi chiều hôm ấy, cha còn dùng chính tấm gương mục tử của Chúa Giêsu để dạy chúng con. Người mục tử phải biết yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ đàn chiên. Con chiên nào lạc bầy, người mục tử nhân lành không những đi tìm chúng, nhưng khi tìm được rồi còn vác chiên lên vai trở về trong niềm vui lớn lao. Cha còn căn dặn chúng con dứt khoát, không dướng díu với tiền bạc. Một linh mục ham tiền không phải là mục tử tốt. Lời của cha còn đó, âm vang mãi trong lòng chúng con. Khoảng thời gian gần 2 năm cuối đời, vì biết sức khỏe mình đã yếu, cha vào ở hẳn trong đài chúng viện để được gần gũi với chúng con. Chúng con không thể quên đêm 24 tháng 12 năm 1994, trước khi cử hành thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Cha ngồi trên xe lăn và chúng con đưa cha đi xem hang đá, xem cách trang hoàng chủng viện của chúng con. Và trong giờ canh thức Giáng sinh, chính cha đã ban huấn từ khai mạc. Chúng con nhớ mãi ngày hội thao chào mừng lễ thánh cả Giuse bổn mạng chủng viện 20 tháng 3 năm 1995, do chính tay cha cắt băng khai mạc. 6 ngày sau đó, 26 tháng 3 năm 1995, chúng con lại kéo nhau đến chúc mừng tuổi linh mục của cha tròn 58 năm. Lần này cha chia sẻ với chúng con về tình yêu Thiên Chúa mà cha cảm nhận. Chính Chúa đã gìn giữ cha, đã dìu dắt cha suốt 58 năm trong sứ vụ tông đồ. Cha kêu gọi chúng con cùng cảm tạ Chúa với cha. Còn biết bao nhiêu kỷ niệm mà cha đã để lại nơi tâm hồn của mỗi chúng con. Chúng con nhớ từng nụ cười, nhớ từng lời nói, nhớ từng bước đi của cha. Chúng con, những chúng sinh ngày ấy, không quên những tiếng ho nặng nhọc của cha mỗi buổi sáng trên dãy hàng lang vào nhà nguyện. Dù sức khỏe đã quá mỏi mòn, vậy mà ngày nào cha cũng dâng thánh lễ với chúng con. Sự hiện diện của cha trong nhà nguyện nhắc nhở chúng con về bổn phận đạo đức, về đời sống cầu nguyện mà mỗi chúng sinh và cả linh mục nữa phải thủ đắc làm hành trang cho đời tu của mình. Chúng con vẫn biết, cuộc ly biệt nào cũng để lại nơi lòng người ở lại những trống vắng và niềm thương tiếc. Sự ra đi của cha ngày ấy đã làm rất nhiều trái tim rung cảm. Chúng con còn nhớ, trong lễ tang của cha, rất nhiều người đã xúc động và rơi lệ. Nhưng dẫu tiếc thương, người đời chỉ còn biết buông lời cảm thán, thế là hết. Nhưng chúng con cảm nhận rõ ràng, chưa hết. Dù đã 10 năm, sự hiện diện sinh động của cha như còn phảng phất đâu đây, trong tâm hồn của mọi chúng con, những chúng sinh ngày ấy. Chúng con xin mượn cách nói của cha mà nói rằng, cha yêu nhất chủng viện. Hình bóng của cha không phai mờ trong chúng con, bởi cha đã yêu chúng con trước, cha yêu nhất kia mà. Thực tế có đau lòng, nhưng trong niềm tin vững chắc vào sự sống đời sau, chúng con cảm nhận một niềm an ủi lớn lao. Giờ đây, cha đang yểm trợ giáo hội, đang bảo vệ đoàn chiên, đang cầu bào cho chúng con. Chúa đã sai cha ra đi, và Chúa đã gọi cha trở về. Cha đã trung thành với ơn gọi, đã chạy hết chặng đường, và đã giữ vững niềm tin. Vâng, thưa cha, hạt lúa mì gieo xuống lòng đất phải mục thối đi mới sinh nhiều hoa trái. Cha đã khuất, nhưng hoa trái của lòng tin do cha gieo vải vẫn còn đó và lớn lên. Một lần nữa, nhân kỷ niệm 10 năm cha xa cách chúng con cúi mình kính chào cha. Mãi mãi chúng con thương nhớ cha, thương nhớ một người cha khả ái, vô cùng khả kính của chúng con. xin tạm biệt cha. Hẹn gặp cha trên quê trời. Cha nhớ cầu nguyện cho chúng con với. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm tình tưởng nhớ của Linh Mục Vũ Xuân Hạnh, tưởng nhớ Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình, nhân ngày kỷ niệm 10 năm Đức Tổng qua đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài ngày hôm nay, tin vào sự quan phòng của Chúa cho bạn niềm vui. Thưa bạn, hai chị em bà Mai Đệ Liên và Marta đã không hiểu Chúa làm gì. Hai bà thưa với Chúa, thưa Thầy, nếu Thầy ở đây, em con đã chẳng chết. Và sau những lời nói đó, chúng ta cũng có thể đoán ra các bà đang nghĩ gì. Có thể các bà muốn nói cho Chúa như sau, thưa Thầy, chúng con không hiểu tại sao Thầy đợi lâu như vậy mà không đến ngay. Chúng con cũng chẳng hiểu tại sao Thầy để đau khổ dằn vặt chị em chúng con, làm xáo trộn nếp sống đơn sơ mà chúng con tưởng không thể vượt qua được. Nếu Thầy đến ngay, thì có lẽ chúng con đỡ đau khổ, vì Thầy có thể thay đổi tất cả. Như vậy, tại sao Thầy không đến ngay? Bây giờ thì trễ rồi, Lazaro đã chết cả 4 ngày nay. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ có một câu đơn sơ xác tín sự thật về Ngài để trả lời các bà. Các con sẽ không hiểu, nhưng Thầy nói cho các con hay, nếu các con tin, các con sẽ hiểu. Trong Cựu Ước cũng vậy, tổ phụ Abraham và Sarah cũng không hiểu tại sao Thiên Chúa lại đòi hỏi hai ông bà hiến con làm của lễ. Abraham và Sarah chỉ biết cúi đầu vâng phục. Vì thế, tổ phụ chúng ta được vinh dự nghe tiếng Chúa phán, được nhìn thấy vinh quang của Ngài khi người con là Isaac được trao trả lại cho ông bà. Mai Sen cũng chẳng hiểu lý do tại sao dân Chúa phải trải qua sa mạc 40 năm trường. Nhưng Ngài chỉ biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa cho ông và cho dân ông. Mai Sen cũng không hiểu tại sao Chúa lại chọn ông, trong khi ông không có tài ăn nói như anh ông là Aaron. Chẳng những thế, ông lại còn phải dẫn một đoàn dân hầu như bất trị, và đã có lúc ông sắp bị họ ném đá. Nhưng ông vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và cúi đầu vâng phục thánh ý Ngài. Thế rồi ông Giuse, con ông Jacob cũng vậy. Ông nói sự thật cho các anh về giấc mơ của mình, để rồi ông bị bán sang Ai Cập, bị vu vạ bởi một người đàn bà xấu nết, bị bỏ tù. Nhưng cuối cùng, vì ông tin vào sự quan phòng của Chúa và đã được nếm mùi vinh quang của Ngài, khi ông nhìn tận mặt bố yêu quý của mình sau nhiều năm xa cách, và cũng nhờ sự quan phòng của Chúa mà ông Giuse được phong làm quan tổng trấn, có quyền trên dân Ai Cập. Và nhờ quyền uy của ông có thể cứu cả dân Do Thái trong khi bị hạn mất mùa. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống của bạn và tôi, chúng ta cũng có nhiều cái không hiểu gì hết, làm chúng ta nghi ngờ và hỏi Chúa. Đôi khi chúng ta bực bội và trách Chúa, tại sao Chúa làm gì kỳ quặc vậy? Chúa thật vô lý, vân vân. Cha mẹ sẽ hỏi Chúa, tại sao con phải chết, phải ung thư, Chứ không biết à? Con chỉ có mình nó như cây gậy, đỡ lúc về già. Thế mà nó bị xe cán chết, con sẽ phải làm gì bây giờ, Chúa ơi? Thưa bạn, bạn không cần phải hiểu tất cả đường lối của Chúa cho bạn. Ngài cũng không cần biết bạn có hiểu hay không. Bạn cũng không có thể giải thích hết mọi quyết định của bạn cho con cái của bạn, trong khi chúng còn đang nhỏ. Bạn chỉ cần chúng tin tưởng vào bạn và an tâm vì bạn yêu thương chúng, vì tất cả mọi việc bạn làm vì tình yêu. Đối với Chúa cũng vậy. Ngày kia Chúa sẽ ban cho bạn vinh quang của Ngài. Bạn sẽ hiểu lý do vì sao Ngài làm như vậy. Chúa cũng sẽ hỏi bạn, con không nghe Thầy đã nói cho các con sao? Nếu các con tin, các con sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang của Thầy. Cũng trong một tư tưởng đó, câu chuẩn sau đây với nhan đề là push, Anh ngữ có nghĩa là đẩy mạnh, đã được trích trong sách Xin đừng xa nhau nữa. Câu chuẩn kể rằng, một thanh niên đang ngủ rất say trong căn phòng mình, bất chợt chẳng thấy căn phòng mình sáng bừng lên. Chúa hiện ra, Chúa bảo có việc cần nhờ chàng làm. Chúa chỉ một tảng đá đang nằm án ngữ sừng sững ngoài cửa, và Ngài yêu cầu chàng gắng hết sức đẩy mạnh. Chàng bắt đầu kề vai đẩy, chàng đẩy từ ngày này qua ngày khác, rồi từ năm này qua năm khác, chàng vẫn kiên trì gắng sức đẩy tảng đá. Đôi vai chàng ấn chặt vào mặt đá lạnh ngắt, trơ trơ, lì lợm, và chàng rớn hết sức để đẩy. Tối đến chàng trở vào phòng, mình mày ê ẩm, mệt đừ, chàng nghĩ, thế là lại thêm một ngày phí sức vô tích sự. Chàng bắt đầu có dấu hiệu thối chí, và đó là lúc quỷ quyết định nhập cuộc. Hắn thì thầm rớt vào tâm trí vốn đang xuống tinh thần của chàng. Này bạn, bạn đã dốc sức bao tháng năm để cố đẩy tảng đá, nhưng tảng đá chẳng nhúc nhích một tí nào. Thôi đừng tự hành hạ mình một cách vô ích như thế. Bạn sẽ chẳng bao giờ đẩy nổi nó đâu. Cứ thế, quỷ cố ám ảnh chàng, làm cho chàng đang làm một chuyện không tưởng, và rằng chắc chắn chàng sẽ thất bại. Ý nghĩ ấy càng ngày càng làm chàng hột trí hơn. Tại sao mình tự hành khổ mình thế này? Chàng tự nhủ, mình nên coi lại cách dùng thì giờ của mình, sao cho ít tốn công tốn sức nhất. Tính tới tính lui chuyện đó, cuối cùng chàng quyết định cầu nguyện, đem nỗi khó khăn của mình trình bày với Chúa. Chúa ơi, chàng thưa Chúa, con đã vất vả dốc sức bao năm cố làm cái công việc mà Chúa yêu cầu con làm. Thế mà tới nay con vẫn không làm tảng đá nhúc nhích được, dù chỉ một tí. Sao vậy Chúa? Tại sao con thất bại? Chúa nhìn chàng trìu mến trả lời. Này con, ta đã yêu cầu con dốc hết sức đẩy tảng đá, và con đã làm thế. Ta chưa bao giờ nói với con rằng, ta muốn con chuyển rời tảng đá đi nơi khác. Công việc của con là đẩy, là push, vậy thôi. Thế mà bây giờ con lại đến phàn nàn với ta rằng, con đã hao tốn sức lực một cách uổng phí. Có thật con đã thất bại không? Hãy nhìn kìa đôi cánh tay con vạm vỡ hẳn ra đấy chứ. Lưng con cũng chắc nịch. Đôi bàn tay con chai sần và đôi chân con nở nang, cứng cáp ra. Nhờ đương đầu với trở lực mà con đã trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Giờ đây con có được những khả năng mà trước đây con không hề có. Đành rằng, con đã không làm nhúc nhích được tảng đá. Nhưng ơn gọi của con là push, là đẩy, là kiên trì, tin cậy vào ta. Con đã đáp ứng được tiếng gọi đó. Bây giờ con hãy xem đây này, chính ta sẽ chuyển rời tảng đá. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều khi nghe tiếng Chúa nói với mình, chúng ta thường dùng trí khôn riêng của mình để giải thích rằng Chúa muốn điều này điều nọ, trong khi thực sự Chúa không muốn trông thấy gì khác ngoài đức tin và lòng vâng phục của chúng ta. Vì thế bạn hãy kiên vững tin tưởng vào Chúa, vào sự quan phòng của Ngài cho bạn, bạn hãy có một đức tin chuyển núi rời non, nhưng đồng thời xin bạn cũng đừng quên rằng chính Chúa là người chuyển núi rời sông, chứ không phải là bạn. Như vậy, khi mọi sự xem ra trục trặc, bạn hãy đẩy, hãy push. Khi bạn cảm thấy chán ngán công việc bổn phận, bạn hãy đẩy, hãy push. Khi người ta phản ứng không đúng như ý bạn mong đợi, bạn hãy đẩy, hãy push. Khi túi bạn cạn tiền và các hóa đơn đòi nợ dồn dập gửi tới, bạn hãy đẩy, hãy push. Khi người ta không hiểu bạn, bạn hãy đẩy, hãy push. Cầu nguyện cho đến khi một điều gì đó xảy ra. Trong khi chờ đợi, bạn hãy tiếp tục đẩy, tiếp tục push, tiếp tục cầu nguyện. Đó mới là niềm vui trong an bình. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, người trả nợ cho rừng, đó là biệt danh được người dân địa phương tại Nghệ An dành cho một nhân vật được báo nông thôn ngày nay giới thiệu như sau. Với bộ râu đen dữ tợn, những năm 1990, Giang Râu nổi danh vì nghề buôn đá đỏ. Bây giờ anh lại được nhiều người nhắc đến, nhưng với biệt danh hoàn toàn khác. Phan Bá Giang, người trả nợ cho rừng. Cũng theo cơn lốc đào đá đỏ những năm 1990, Phan Bá Giang từ giả nghề may, sắm đồ nghề quay sang buôn đá quý. Không bao lâu, khuôn mặt người thợ may hiền lành hôm nào đã trở nên dữ tợn, với bộ râu rậm rịt dài tới ngực và vắt lên tận tay. Giang trở nên giàu có nhất nhì trong số những tay buôn đá quý vì tài khéo buôn khéo bán. Tuy nhiên, Giang Râu cũng đã mấy phen suýt mất mạng. Một lần mang hàng từ Châu Quỳ ra Hà Nội, kẻ buôn bán đá quý đã bị một tay anh chị rút dao chém vào cánh tay. Có đủ đồ nghề để hạ tên cướp, nhưng Giang tỉnh táo dằn mặt hắn mà không gây án. Giang bộc bạch, mình không khôn ngoan thì tất sẽ bị kẻ mạnh hơn triệt hạ. Vả lại, nếu vướng sâu vào pháp luật thì sẽ đi sớm. Sau hai năm tung hoành ở thị trường đá quý, Giang Râu đã có trong tay cỡ vài tỷ đồng. Với suy nghĩ, đống tiền ấy tiêu cả đời cũng không hết, Giang mang tiền đi đánh bạc. Của cải trong nhà theo đó lần lượt ra đi. Ngăn cản con không được, bố Giang đã phải khóc và nói với người anh cả. Trời không nghe đất, đất phải chịu trời. Có bao nhiêu của đem chia cho nó, tao coi như không có nó. Người anh đưa ra một ký vàng và bảo Giang, nếu mày dùng tiền để làm ăn, thì dù có mất hết, tao với mày vẫn là anh em. Còn nếu đem đi đánh bạc, tao coi như không còn mày. Bị cái nhà hất hủi, Giang uất lên. Tôi mà là kẻ bỏ đi ư, tôi sẽ làm nên chuyện mà không cần số vàng này. Nói vậy, nhưng Giang vẫn chưa biết mình làm gì. Một buổi chiều thơ thẩn ở bìa rừng, thấy mấy phóng viên truyền hình đang chờ đàn cò bay về để ghi hình và bàn tán về giá trị kinh tế của rừng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong anh. Phải rồi, trong rừng, đồi trọc ở Châu Bình còn nhiều lắm. Anh nhận 10 mẫu đồi của xã, mua 1 kg hạt bạch đàn giống, cuốn sách hướng dẫn gieo ươm cây, rồi bắt tay vào việc mới. Anh tâm sự. Sự đời lạ thật, khi xưa tung hoành ngang dọc, gặp ai cũng ngẩng cao đầu. Thế mà giờ đây, khi đào từng hố, ươm trồng từng cây, mình lại đầy mặc cảm. Niềm an ủi lớn nhất với Giang lúc ấy là được anh em, nhất là ông bố ủng hộ. Mấy người bạn xưa biết tin tức cũng gửi thư chúc mừng. Năm 1999, rừng bạch đàn bắt đầu khép tán, những đàn ông, đàn chim kéo về làm tổ. Giang đã có thể ngơi tay khi tự thấy đã trả xong nợ cho rừng. Giang nói với phóng viên về bài toán kinh tế của mình. Theo thời giá hiện nay, 10 vạn cây sẽ cho gần 5 tỷ đồng. Sau khi thu hoạch, việc đầu tiên là sắm lại chiếc dây chuyền cưới trả nợ cho vợ và mở lại tiệm vàng cho đứa em út của gia đình. Các bạn thân mến, chuyện về những khu rừng thường có nội dung giống nhau. Sức sống của thiên nhiên thường giúp con người bớt cô đơn. Đồng ruộng, cây cỏ xanh tươi, tiếng chim ca hót thường khơi dậy niềm vui sống trong lòng người. Đó là lý do khiến cho những người sống ở thôn giả dễ có tâm hồn thanh thản và lạc quan. Lớn lên ở thôn giả, chứng kiến cảnh gieo trồng của người nông dân, Chúa Giêsu đã mượn những hình ảnh của những sinh hoạt thôn giả ấy để nói về nước trời. Người gieo trồng nào cũng có niềm tin và sự lạc quan. Gieo hạt giống vào lòng đất là đặt tất cả niềm tin tưởng phó thác của mình cho thiên nhiên. Có hạt rơi xuống đất tốt, có hạt rơi bên vệ đường, có hạt rơi vào giữa bụi gai, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là vụ mùa tươi tốt. Đứng trước thất bại, khổ đau, vẫn cố gắng vươn lên để tiếp tục sống. Phải chăng đó không là bài học mà chúng ta có thể rút ra được từ câu chuyện của những khu rừng? Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy gian nan thử thách, có lúc chúng con muốn buông xuôi bỏ cuộc. Xin cho chúng con xác tín rằng, Chúa chẳng bao giờ thất vọng về chúng con, để chúng con luôn tiến bước trong hân hoan và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Ngài có đó khi con tự mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, kêu con mong được con đáp lời,
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.